忘罪，爱咋地忙跳浪回，该了没多光空战送泪疼疼满难定泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề trời Việt thanh thang quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa cho mùa kinh hoàng nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ
Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, là ngày 3 tháng 2 của năm 2024. Từ phòng VM của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương chào chú, ngày hôm nay chú khỏe không?
Tôi khỏe thưa cô, tôi khỏe nhất là chúng ta đang thực hiện chương trình Từ Cánh Đồng Mây cuối tuần đầu tiên của tháng 2. Và là cũng chung chương trình cuối năm của năm Quý Mão 2023. Ngày hôm qua, ngày 23 tháng Chạp, chương trình Từ Cánh Đồng Mây đã thật bận rộn để chuẩn bị và đưa ông táo quân của chương trình này về trời. Tường trình những sinh hoạt của chương trình Từ Cánh Đồng Mây tại Đài Sài Gòn, Dallas 1160 AM cũng như tất cả các diễn đàn. Xuân Giáp Thìn sắp đến thưa cô. Nếu chúng ta là những người yêu thơ, chắc chắn chúng ta đã từng xúc động với bài thơ Ông Đồ của nhà thơ Vũ Đình Liên. Người đã vẽ nên một hình ảnh đẹp, một ông đồ tài hoa giữa chợ tạo niềm vui cho người ta nao nức, rạo rực đón xuân. Rồi lại buồn bã cô đơn khi khách xuân mỗi ngày một vắng. Cho đến một ngày cả chỗ ngồi quen cũng thật vắng bóng của ông. Nhà thơ Bùi Ngùi kết luận với hai câu đầy cảm xúc là: những người muôn năm cũ, hồn bây giờ ở đâu? Cái mới thay cái cũ, điều đó gần như là một quy luật của trời đất đó thưa cô. Tây học đã thay nho học, những chiếc máy chữ đã bị thay bít lông của ông đồ, và những máy vi tính ngày hôm nay đã thay tất cả những máy ngày hôm qua cô và tôi có cũng như đài này có. Nhưng có cần phải loại bỏ, quên lãng hay phủ nhận hoàn toàn cái vẻ đẹp, cái giá trị của cái cũ không? Trong lịch sử huyền thoại con rồng cháu tiên với trăm con trăm trứng, câu chuyện tuy có vẻ hoang đường nhưng mang ý nghĩa sâu xa, giúp người Việt sống với nhau như đồng bào chung một bào thai, ruột thịt, anh em đùm bọc nôn nhau. Nói về tôn giáo, có hàng trăm ngàn người Công giáo dám hy sinh mạng sống của mình ngày hôm qua để bảo vệ niềm tin. Không nhất thiết là cái mới phải đúng rồi cái cũ luôn luôn sai. Và người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay sẽ châm tâm tình với tôi về suy nghĩ này. Từ Đài Sài Gòn xin gửi về bên phía bên kia biển, đá đã thành bùng. Kính gửi lời chào đến Linh Mục, người bạn vong liên nhất là thế mến của con. Thưa cha Nguyễn Nữ Giải, nếu cha nghe được con à?
Thế mình nghe rất nhỏ, chả lâu ngày mình nghe lại.
Ôi chắc dễ sợ.
Tiếng của văn sĩ người sĩ. Xin cảm ơn.
Dễ sợ.
Cảm ơn Chúa đã cho chúng ta được gặp nhau. trên cái không khí hiện đại này.
Hai ba câu hỏi.
Chúc dài và anh chị em trong nhà chương trình nha, cảnh đồng mây được mọi sự vui vẻ.
Còn rất là nghe vui được nghe tiếng cha và có 2, 3, 4, 5 câu hỏi. Sẽ tiếp tục. Câu hỏi đầu tiên là Huệ Minh chịu ra răng và đã ra hóa bùng. Đã ra hóa bùng.
Để trong những ngày này về thiên nhiên thì tuyệt vời. Để cho trời nắng ấm, ánh sáng trên sông Hương thì có sương mù rất là đẹp. Rất là mừng mới, như thường ngồi xuống nhân mừng mới, tôi càng thử người ta bắt đầu càng thử nào là đi ngoài hoa, bên về đường, đến cũng thường, người kia để người ta chuẩn bị cái chung cái tế, cho nên càng thử cũng như có cái thái ảo, mặt còn mới đó, và người đi ngoài đường cũng rất thích nhật. Cái đồ và cái đồ đi vào vườn hoa để chọn hoa để hoa như bạn rất là cập nhật hiện là sông Hương bây giờ không ý mạng nữa mà sông Hương bắt đầu thôi đồng để nhỏ lên một cái mùa xuân sắp tới.
Thì cha nếu nhắc đến Huế trước khi con nhắc đến Huế thì nó có cái bài hát đón xuân này tôi nhớ xuân xưa. Nếu nhắc đến xuân, nhắc đến Huế không thể không nhắc đến một cái Tết năm nào tàn ác, tàn sát. Nguyễn Hữu Giải lúc đó còn trẻ thôi. Nguyễn Hữu Giải còn nhớ hay quên Huế hôm qua, năm 68, thưa cha. Nguyễn Hữu Giải còn nhớ không?
Ở Huế không bao giờ quên cái Tết Lý Đạt đó. Mà Cộng sản miền Bắc gọi là chiến thắng sinh mù thân đó. Còn Huế đây là cuộc đau khổ không thể tưởng tượng của dân Huế trong cái Tết mù thân này. Lúc đó tôi chưa làm nên một nhưng mà tôi nhiều năm ở trong bài thường viên thì đang là cũng bị dẫn ra các giáo sĩ để giúp để phục vụ nhưng mà chẳng của ngày không chính quyền không thể tìm kiếm tôi cũng ở Huế thì tìm kiếm nhưng tôi ở Đà Lạt tôi cũng tìm kiếm và ở đâu cũng tìm kiếm hết một cái Tết mà bây giờ linh thiêng nhất của cái Tết này cái giao thừa đó việt nam của anh đấy việt 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 kê nên các việt kê khác thế lực chiến tranh bùng nổ không có tiên tiến đã chỉ việt mình là linh thiêng tôn trọng cái Tết dân tộc thế mà cộng sản không tôn trọng gì cả giết người không được bao nhiêu và vì cái gì vấn đề đó. Người miền Nam rất là đến sơ mọi một là một hai là hai chẳng phải liên nhau với cộng sản nhà Bắc đó đâu cho nên thất bại đau đớn phải mất nhiều tháng mới lấy lại được quê hương an bình không thể quên được cái đó nhưng mà đó là một cái kết để cho một cái bài học để học cái gì đừng tin cộng sản ngay bây giờ cũng vậy cộng sản ngay bây giờ nói là đem lại dân chủ tự do độc lập hòa bình lấy cái người con người làm chủ kể về mọi sinh hoạt kinh tế và phát triển nói rất là hay nhưng không tin đây đó là bài học của mọi thân nhưng mà thôi chúng ta vượt qua cái kháng sự này chúng ta nói một ngày cuối cùng của năm cũ và những điều hy vọng của năm mới. Phạm Bình Minh vừa nói đó, con rừng chảo tiên vì đặt ở phim năm mươi năm trong rừng vàng đó, thì có người ta làm được cái gì, được mấy cái gì, cái phim năm rừng vàng của dân tộc Việt Nam, cái đạo hồi Việt Nam của chúng ta.
Chưa bao giờ có một người nào trong lịch sử nói về sự đau buồn của Huế, nói về sự xin lỗi, nói về điều cúi đầu trước cả hàng chục ngàn người bị chôn sống, thưa cha. Con thưa với cha, trong chương trình của con mở đầu ngày hôm nay có cái ý nghĩa của con, đó là không phải những cái gì mới là đúng cả đâu, không phải những cái gì cũ là sai đâu. Có đúng mình nói đúng, có sai mình nói sai. Nếu có sai thì trước lịch sử nó đã chứng minh như vậy rồi mà. Đêm qua con đọc và con nhìn hình ảnh, bây giờ sao nhiều hình ảnh nó nổi lên cả 50 năm nhưng không quên được cha. Cha vừa nhắc đến sông Hương hay sông Tương, xác người nổi lênh bềnh trên sông Hương, thế cha. Không phải là cuối năm chúng ta nói đến chuyện đau buồn đâu, không phải như vậy. Những người muôn năm cũ bây giờ hồn ở đâu nếu mình không nhắc đến Huế, nếu mình không nhắc đến những cái khốn nạn ở Sài Gòn xảy ra năm 1968. Mình đâu phải là người Việt Nam chăm bọc chăm trứng, thế cha. Nếu con còn nhắc được đến huyền thoại con rồng cháu tiên, cha cũng nhắc, con nhắc cái điều đó mà. Năm mươi năm đối với Nguyễn Hữu Giải, đối với con, một khoảng thời gian dài với đời người đấy. Dài với đời người đấy. Nhưng lịch sử mỗi một năm Tết đến. Tuần trước con làm chương trình vào cuối tuần ngày 27 tháng 1 năm 2024. Đó là ngày cả thế giới này nghĩ đến nước Do Thái đã bị nước Đức tàn sát năm 1940 mấy, vào Thế chiến thứ hai. Có thể nào mình quên được Huế không cha? Có thể nào mình không nói câu cái đó là những ngày tháng tàn sát cả một dân tộc? Có nói như vậy được không? Nó có quá đáng không? Thưa đến một Nguyễn Hữu Giải.
Chúng có những thứ rất thân, có những rất thân, cái giá trị của đất nước Việt Nam gia đoàn chúng ta. Những thứ rất thân đó nó cũng nhiều ra, rồi bây giờ nó từ từ, nó lằn như một vật biệt cái xèo. Và mỗi lần đừng tới cái xèo đó là đau nhói, chúng đâu được quên đâu. Nhưng mà trong cuộc sống, có những cái nó diễn biến, có những cái nó di dịch, còn những cái tiến đổi, còn những cái tuyệt đối, còn những cái nhất thời và còn những cái vĩnh cửu. Và chính Chúa đã mặc khải cho chúng ta, cho nhân loại biết Chúa là vĩnh cửu, mọi sự sẽ qua đi, chờ hết sẽ qua đi. Thiên Chúa và lời của Thiên Chúa phán dạy không bao giờ qua. Vì mặc khải cho chúng ta như vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục đời trôi chạy ngay. Chúng ta phải bám vào một cái dựng dự, tất nhiên là bám vào Chúa Giê-xu, những thực tế của nhân loại của chúng ta. Ngài hôm qua, hôm nay và mãi mãi vẫn là Ngài. Ngài là Thiên Chúa, Ngài là con người, Ngài là kết quả sống lại, Ngài là chiến thắng sự chết, Ngài là chiến thắng tội lỗi, Ngài là đem lại sự sống đời này, vinh thiên cho con người tin vào Ngài. Và Ngài sẽ cho con người được sống mãi mãi với Ngài, thường sinh bất tử với Ngài, hạnh phúc vinh quang với Ngài, ở nơi chúng ta gọi một cách nôm na là thiên đàng. Đó là cái vĩnh cửu mà chúng ta phải hướng về cái vĩnh cửu. Và trong cuộc sống vinh quang trôi chảy này, chúng ta có những cái mất, có những cái nhiệm vụ như Việt Nam chúng ta ở chia cái thời gian ra là năm này năm kia, và mỗi năm có một con vật tượng trưng, và năm nay có thể là con rồng, để cho chúng ta thấy rằng mọi sự sẽ qua đi. Năm này tuyệt mộ năm khác qua đi, mùa thu tuyệt mộ mùa thu, tất cả đều qua đi, để cho con người thấy rằng mọi sự trên gian này là quá là. Vậy đừng bám vào và mới bột đeo của tình gian này, mà bám vào những cái gì vinh cư, không bị lại, bất diệt, trường sinh. đó là những cái nhắc nhở và sự văn hóa Việt Nam là một cơ hội cho người công giáo Việt Nam, cho người có đạo Việt Nam biết nghĩ và hai người cuộc sống. Và trong một năm qua có nhiều thay đổi, có nhiều cảm dụ, có nhiều thất bại đối với Chúa, tất cả của tình yêu Chúa, thì cơ hội trở về với Chúa chính là cái đêm giao thừa, chính là cái năm cũ năm mới gặp nhau, để chúng ta xóa bỏ cái không đúng, cái bột bò của cuộc sống, mà bám vào những cái cố định, những cái bất diệt và chính niềm tin vững vàng vào Chúa.
Con mới nhận được cái text từ một Facebook của một người người Huế, ngay tại Huế bây giờ. Không có gì thích thú bằng nghe cánh đồng mây, cứ như là mình nói với người trong nước suốt ngày. Nhất là tôi đang được nghe lại tiếng của Linh Mục Nguyễn Hữu Giải trên chương trình của ông. Xin cho tôi gửi lời dù rằng ở Huế không được gặp ngài, chúc lành đến ngài. Một người khán thính giả ngay tại Huế nói với con đấy. Cha có nói về những điều hy sinh đó. Con có nhắc lại, con cũng sẽ nhắc lại mãi là cái gì mới không đó không phải là nó đúng mãi đâu, nó đúng đâu. Cái gì mới ngày hôm nay ở Huế, ngày hôm nay cha vừa mới nói người ta đi chợ xuân, người ta đi chợ Tết. Những người cũ như Nguyễn Hữu Giải hồn bây giờ ở đâu? Những người ở xa, những người ở xa, Vatican, Vatican với Việt Nam xa nhau lắm, xa lắm. Hai nước xa lắm. Người ta vẫn can đảm, người ta xưng danh 117 người thánh tử đạo anh hùng của giáo hội Việt Nam mà. Người ta dám làm như vậy mà. Mình anh em ruột thịt trùng một bào thai với nhau không dám làm như vậy thưa cha. Nhắc đến 117 vị thánh tử đạo như vậy, đó là cái nền móng của giáo hội ngày hôm nay. Có làm cha cảm thấy hãnh diện, có làm cho con cảm thấy sung sướng hay không? Có như vậy không thưa cha Nguyễn Hữu Giải?
Có nhiều cái chết đem là sự phấn khởi, có nhiều cái chết đem là sự buồn bã, những cái chết đem là ít lời trường cửu cái bên ngoài cho chúng ta đó những cái chết đen, những cái chết bi thương nhưng mà là đem lại hạnh phúc. Trong đó có cái chết của các thánh tử đạo Việt Nam tại Việt Nam. Trong 300 năm vào dự điện đấy thì có từng trăm ngàn những người đến chơi tích phạt đã một lần theo Chúa và tha chết chứ không bỏ Chúa. Dương tự đào đó vẫn còn đó. Cho nên chúng ta sẽ hãnh diện với tư cách là người công giáo Việt Nam như các thánh tử đạo. Đó là mẫu gương của chúng ta. Ngày xưa các thánh tử đạo Việt Nam không có lý lịch đâu. Bởi vì sao? Vua Chúa rất cụ thể, nó là một cái chữ thập vô để nơi giữa đường. Ai vượt qua thì có sống như là bỏ đào đó, mà ai mà không vượt qua là bị chết, không nghe lời nhà vua. Người dân Việt chúng ta không phân biệt cái từ thập đỏ hay cái thanh ngầu đỏ có hình chúa hay không hình chúa, thấy hình chúa thập đó là thần giả chúa đấy đó. Chúng cần cái thần giả mà có hình chúa bỏ đứng như nhau mà người dân nhưng cứ được qua đi chứ không có bên kia không, không có gì cứ sinh không á đã là không vượt qua, không vượt qua vì chính quyền là thôi đó đưa ra một cái giấy thì ai được qua cái dân tự thật đó là bỏ đạo. Cho nên có nguyên nhân, có nguyên nhân có chúa không có bên kia không có bên kia mà được qua là không được, để vì được qua là dân đạt bởi chính của mình dương bởi mình vừa đó. Không có phân biệt một cái kinh nghệ nữa, một cái đích kinh mặn để như vậy đó. Tha chết chuyển được qua đi, hai cái thanh khổ nằm giữa chúng mình. Cho nên bây giờ hiện về đó, cái tin nào cũng đạo có được sự phân biệt vị trí cải nghi được cải tiến không hề theo chủ em phải phân biệt cái này được phân biệt cái nghi không được thì cải nghi được chức năng cải cái sẽ không được chức năng phân biệt như vậy là dẫu như đức tin quả yêu đức tin không phải giống như tin cha ông bà chúng ta ngày xưa tại đất Việt Nam này đâu. Cho nên đấy cũng là một cái dịp để cho chúng ta xem lại cái cách sống đạo của chúng ta, đức tin của chúng ta, dân lý chỉ yêu hay dân tích quả tin nhiều thì đã thì chưa có quả tin. Cho nên đây là một bài học của nhóm cho chúng ta, quả khứ hiện tại, quả khứ xa, về hiện tại về dân hoàn toàn thất tế nhiều.
Nhân sinh từ cổ thủy vô tử, lưu thủ đan tâm chiếu hoán thánh. Con người từ cổ ai không chết, để lại lòng sơn rạng sử sanh 117 vị. Ai gợi cho ta nhớ Huế nhiều thế cha? Đêm hôm qua con đọc cha vừa nói nhiều đến chữ niềm tin. Tin vào ai? Chắc chắn là tin vào Chúa rồi. Có những người hầu việc cho con cái Đức Chúa Trời, con nên tin vào không? Con sẽ đặt câu hỏi đó với cha. Đêm hôm qua con đọc trong bài sấm của Đức Chúa Trời có câu là Đức Giê-xu nói với Phê-rô là Satan lui lại đằng sau ta, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, đó là tư tưởng của con người. Thật vậy, tư tưởng của ta không phải là tư tưởng của các người, và đường lối của các người không phải là đường lối của ta. Trời cao hơn đất chừng nào thì đường lối của ta cũng có cao hơn đường lối của các ngươi như vậy, và tư tưởng của ta cũng cao hơn các ngươi như vậy. Đó là lời của Chúa. Cha nói đến niềm tin trực tiếp với con, với linh mục Nguyễn Đức Giải. Con tin được linh mục Nguyễn Đức Giải đang nói điều gì mà tất cả những điều con với cha đang nói bây giờ ấy, đó là cá nhân Phan Đình Minh và cá nhân Nguyễn Hữu Giải nói chuyện với nhau, người Việt Nam với người Việt Nam. Cá nhân của một giáo dân nói chuyện với một linh mục không hoàn toàn đại diện cho ai cả. Cha không đại diện cho tòa giám mục, con không đại diện cho một cơ quan nào cả. Con có quyền đặt câu hỏi với cha, và cha có quyền cha trả lời hoặc cha không trả lời với con cũng được. Mình có nên đặt niềm tin vào những người lãnh đạo tinh thần của mình hay không, thưa linh mục Nguyễn Hữu Giải?
Tất nhiên là có cái sao để người tuyên bố đồ nhà lý tin ra cái thắng á, vấn đề là chức danh một vụ đó. Đây nói về cái tuyên bố này là cái ý nghĩa một từ của việc chức năng và gây ra nhiều phản nhỏ lắm à. Thì nói xa nói gần chúng ta cũng giảm nói chi, ngoài tôi dựa vào một cái nhận định của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm ở Việt Nam, là có một bài viết khá trang và khá dài về cái tuyên bố này. Và ngài trở thành một tên bạc tiền trở thành của ngài rồi. Trong bản tuyên bố khi đi cha trước khi căng về đại lý tiên mạnh mạnh sự cẩn thận và khôn ngoan một vụ, cùng với sự cẩn thận và khôn ngoan một vụ thiết nghĩ nên đặt một vài câu hỏi. Thứ nhất, trong bối cảnh xã hội văn hóa Việt Nam hiện nay á, có cần phải áp dụng ngay những chỉ dẫn trong bản tuyên bố đó không? Đó là câu hỏi. Và đặt các câu hỏi cho nhóm trả lời. Câu hỏi thứ hai, họ nên có một chỉ dẫn chung thay vì để mỗi lĩnh vực, mỗi không gian tự giải thích và áp dụng các cách hiểu của mình không? Là hai câu hỏi. Vì là ngài cũng trả lời và đặt các câu hỏi. Nghĩa là sao? Hai câu hỏi này hàm chứa một cái ý nghĩa là chúng ta có thể áp dụng một cách tùy tiện được ai có khả năng một cách nhiều điều mà áp dụng và chờ đợi thì thôi chúng ta có các người hướng dẫn chúng ta chỉ là đặt lên đó là các giám mục hội đồng giám mục Việt Nam sẽ dự biến được hướng dẫn như thế nào để chúng ta về việc áp dụng cái sự chức năng phù nơi á như thế nào thì chúng ta sẽ tin tưởng các trường hợp đồng để biết chuyển thành với các vị trí trang của chúng ta và kết cáo nữa là nơi Đức Giáo Hoàng Francisco bây giờ đó sẽ xin chuyển thành hướng dẫn cho các ngài để các ngài đi từ đỉnh trong đường của Chúa để vì má từ thế gian sạch thì là cảm giác chính phủ nhất ái ngọn cảm giác hết và sang làm sao cái ngồi thẳng như giảm mực giáo hoang nên cảm giác chính phủ lắm đi về mà đứng ngon không biết chỗ này luôn luôn nói về gì nghe nói chuyện nhớ câu nguyện cho tôi dễ đó nhà chuyên tổ nhà chuyên chính cầu nguyện thì là ý thức là rất bị cảm dỗ và ý thức có đường được gì đó là chuyên cầu nguyện thì trong những vấn đề này á thì chúng ta thay tôi thì chỉ có cầu nguyện và đề chỉ thị để tại Việt Nam á của hội đồng nhân Việt Nam sẽ họp rồi gặp lại từ những cái nào đó thì chúng ta tính theo tôi cũng có mấy chuyện đó thôi.
Thưa cha Nguyễn Đức Giải, điều con suy nghĩ nó không sai đâu. Con đã đi theo đạo Đức Chúa Trời cả gần 80 năm nay rồi, không sai đâu. Từ Đức Giáo Hoàng đổ xuống cho đến các giám mục, các hồng y, tất cả hay cho đến linh mục Nguyễn Đức Giải. Khi cử hành thánh lễ, người giáo dân đều nói là tôi thú nhận cùng Thiên Chúa là tôi là người có tội. Tôi là người có tội, lỗi tại tôi. Xin được nhắc lại câu con đọc đêm hôm qua sớm là vì tư tưởng của các anh không phải là tư tưởng của ta, tư tưởng của các anh là tư tưởng của con người. Tư tưởng của ta không phải là tư tưởng của con người. Đường lối của ta không phải là đường lối của con người. Trời cao hơn đất chừng nào thì đường lối của ta cũng cao hơn như vậy, hơn như vậy. Chả biết ông trời, ông Chúa ông sinh ra, nói cho nó nhiều, cho nó chẵn số để nói đi. 8 tỷ người, 8 tỷ người trên hành tinh trái đất này là 8 tỷ cái bàn tay, dấu tay khác nhau, không có một người nào giống người nào cả. 8 tỷ người là 8 tỷ cái bộ óc khác nhau, không có óc nào giống óc nào cả. Điều con muốn nói có nghĩa là cha có quyền tự do cá nhân của cha, con có quyền tự do cá nhân của con muốn làm gì cũng được. Con muốn lấy người đàn ông nào cũng được. Con muốn làm việc không đúng rồi đi phá thai cũng được. Nhưng những người con cái Đức Chúa Trời không được làm như vậy. Không được làm như vậy. Nếu một người lãnh đạo một tôn giáo cả hàng tỷ người mà cổ võ cho việc đồng tính lên ai, chúc lành, bắt buộc linh mục Nguyễn Đức Giải phải chúc lành như vậy. Có đúng không? Không đúng. Nếu là một người Tổng thống Hoa Kỳ, ông ấy được dân bầu đều ra đều đúng, đều hiến pháp đúng. Nhưng ông là người công giáo, ông không được cổ võ, ông là công giáo. Ông không được cổ võ cho đồng tính lưới nái. Ông không được cổ võ cho phá thai. Đều có suy nghĩ như vậy, có đúng không? Đối với Đức Giáo Hoàng, đối với những người chức cao ngay tại nước Hoa Kỳ là ông Tổng thống này, con suy nghĩ như vậy có đúng không? Cha không... Cha không phải trả lời con đâu. Cha còn nghe con không?
Có. Tôi cũng có đưa ra hai câu hỏi để đi thực hành. Hai câu hỏi tự nhiên là chưa giải quyết vấn đề gì cả. Để lâu lên giảm một Việt Nam chưa có họp, có chứng chưa có một cái thương cụ thể ứng dụng cả những lịch tài Việt Nam. Đi trong đường nào, chất vừa, cách dụng như thế nào. Trong là định lý của thì văn bản, bởi vì đọc thì văn bản như thế cũng khó đọc và mình muốn bỏ được cái tinh đề mà tạo không với cả sự thật đặc giá một lịch giá học giả anh nên cũng nhầm nói thì đôi các nhầm mục của chúng ta đưa ra chỉ dẫn để thực hành này sự chờ đợi cái chỉ dẫn đó có một cái chỉ dẫn cụ thể để áp dụng cái tài Việt Nam như thế nào, hôm nay công ty cảm tính cả thế giới.
Cha đọc
cái gì để cho chúng ta yên đạo hơn,
Yêu quá. Bố con ngày xưa bố con cứ nói là đừng yêu người ta bằng mồm. Con nhận cái điều đó. À, nếu con không yêu giáo hội, con đã không là người Công giáo cho tới ngày hôm nay thế cha. Nhưng cha đọc những cái bản tin ở trên bây giờ không có ai giấu ai được đâu. Không có ai giấu ai được. Cả thế giới này. Mỹ nó còn nghĩ là nó còn mới có phát một cái vệ tinh nên nó có 6 hay là 7G cơ. Ông Tàu nghĩ là ông có 5G thì ông nó oai lắm rồi, không có đâu. Bây giờ nó tới 6 tới 7G vệ tinh. Ở bên Phi Châu tất cả hội đồng giám mục bên Phi Châu đều không hài lòng. Dùng chữ cho nó nhẹ đi. Mình đừng dùng chữ phản đối đi. Đều không hài lòng về những cái điều mà Đức Giáo Hoàng Francisco người đưa ra về đồng tính luyến ái. Đều không hài lòng nhiều việc lắm. Con là một giáo dân, con là tiếng Mỹ gọi là Amen. Thường thì hội đồng thượng hội đồng giám mục đó là các đấng có trí tuệ thông minh, các đấng dành về phúc âm Đức Chúa Trời họp với nhau để đưa ra một con đường lối dẫn dắt con người ta đến đường lối Đức Chúa Trời, đâu phải cái chỗ đó, đâu phải là cái chỗ hội chợ đâu, đâu phải là cái chỗ đàn ông đàn bà ai muốn lên là đến đâu, không phải. Nhưng mà thôi, con vẫn đặt cái vấn đề đó với cha để con lấy cái như cha nói, để lấy cái niềm tin của mình, cái niềm tin của mình với phúc âm thế cha, cái niềm tin của mình với Đức Chúa Trời thế cha. Nếu nói về những niềm tin của mình, nếu nói về những niềm tin tôn giáo, chắc chắn đối với cộng sản cha biết họ luôn luôn là tam vô. Nhưng mà có một cái điều đặc biệt là mới đây này, cách đây 2-3 tháng này, những tháng cuối cùng năm 2023, xảy ra rất là nhiều việc ở trên thế giới này. Có một việc xảy ra đó là, cha có tin được không? Mắt cha là cha tin đấy, cha nhìn thấy cha tin đấy, tin cái hình ảnh đó thôi. Cái hình ảnh đó là ông viên chức chủ tịch nhà nước ngồi tiếp kiến với Đức Giáo Hoàng, và ông viên chức chủ tịch đó mời Đức Giáo Hoàng của Giáo hội Công giáo đến thăm nước Việt Nam Dân Chủ, nước Việt Nam Cộng sản. Bao nhiêu năm về trước tòa khâm sứ đã bị cộng sản nó lấy đi, không cho lại, bây giờ vẫn chưa cho lại. Tại sao có một đường hướng đổi 180 độ giữa những người cộng sản với những người Công giáo? Cha có suy nghĩ điều đó không, thưa cha Nguyễn Đức Giải?
Cái gì thế là biện pháp của nhà nước cộng sản ấy, cái gì vốn là họ chủ trương là gì? Là lấy cả chủ nghĩa Mác Lênin là lý tưởng, là sự chỉ đó để hướng dẫn mọi sinh hoạt của đất nước. Mà Mác Lênin là cái gì? Là vô thần này không phải vô thần từ là thực dụng, mà vô thần này có nghĩa là vô thần đủ canh diện, là không cho ai là theo thượng đế, và ai theo thượng đế thì làm cho họ bỏ thượng đế đi vào cái con đường vô thần. Một cái nhà nước cộng sản theo biện pháp vô thần như vậy mà lại nơi một lãnh đạo một tôn giáo lớn là Công giáo tuyên bố chỉ có Đức Chúa Trời là Chúa mẹ thôi, là thơ lại và phục vụ ngài một cách tuyệt đối và thôi, thì cũng được. Vì sao mà cộng sản gọi một người nghe một mẹ hay là sao đấy, thì tôi không hiểu vì sao mà mời Đức Chúa Hoàng qua rồi. Thế mà cộng sản thực sự cũng được mời Đức Chúa Hoàng qua đấy, đây là họ đổi con người kia đi trên đường cả như vậy, mà bây giờ họ bỏ mình bạc lê rồi xin biết. Nên tôi cũng khắc bắt không biết vì sao ông Nguyệt Phù Công ông cho sự thực lực quá nên mê đi theo hôn cho người chị trẻ như vậy. Lý do điểm thứ hai, nếu Đức Chúa Hoàng tại Việt Nam ít lời gì cho người cộng sản này mà họ phải mê, thì theo tôi nghĩ họ mê lòng qua Việt Nam mà đi lòng qua khác đó, thì rất lời cho nhà nước cộng sản và cho bộ chính trị cộng sản được ta toàn trị đấy á. Để làm người là tư. Họ họ nói về thế giới rằng đó rõ ràng ở Việt Nam là tự do tôn giáo quá dư thừa đi, cái gì nào cái tôn giáo tâm cờ đó mà chúng tôi phải mời tới để cho thấy cái tự do tôn giáo của đất nước Việt Nam từ bất kỳ năng. Và hai như vậy giáo cần một công giáo đó tự do hết, và như về thì thế giới người ta không thể đặt những nơi nhân quyền như áp bức tôn giáo để làm những sản phẩm chính đáng nữa. Đó là cái lời số một. Thắng cái ý kiến có lúc đó thực tế như học hò tôn cầu tự do tôn giáo không, không hiểu những bằng chứng để về các tôn giáo khác mà ngay cả về thì không giảm đang có tình trạng bắt đầu thì mạnh mẽ mạnh tay, khi thì nhẹ nhàng, khi thì âm thầm, khi thì nhẹ. Như vậy Đức Hoàng qua và chỗ thôn sẽ khẩn cho chế độ cộng sản này. Điều thứ ba, những điều mà Đức Hoàng qua đấy ngài có khả năng nói những điều gì ngài muốn với đồng bào Việt Nam nó không chứ, và với giáo hội Việt Nam nó không, hay là phải có sự kiện việc trên đường nhà giáo của hai bên lắm. Nếu nói gì chứ đưa đăng bàn này ông chấp nhận thì mình nói các văn bàn đó, như vậy là một cái sự phò việc như vậy có thể là không dám nói sự thật, là nói một chuyện ngoài nhau, một chuyện bỏng đầy, một chuyện khớ lắm đầy thì cái con có lấy để làm chứ. Đó là một quá suy nghĩ xuất khởi rồi. Đó là Việt Nam hoàn toàn Việt Nam ít lời gì, nên là hài gì trong cái nhà nước cộng sản này.
Nếu không dám nói sự thật như cha vừa mới phát biểu, thì có đi đúng lại với con đường ta là sự thật và là sự sống, ai tin ta sẽ được sống muôn đời. Nếu nói về phải mời một giáo hoàng, một tổng thống của một nước Vatican sang Việt Nam, đâu cần phải mời giáo hoàng sang làm gì? Đánh bóng cho mình à? Làm đẹp cho mình à? Giáo hoàng đi làm đẹp cho một chế độ cộng sản à? Cha chắc còn nhớ, có thể ngài bằng tuổi với cha. Cha nhớ đến con có được nói chuyện với ngài, nhưng mà ngài không ngài không lên chương trình Tình Cách Đồng Mấy. Cha nhớ đến Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt. Có một người đáng tuổi em cha, đáng tuổi con nữa, mà có lúc cha đã nói linh mục này như một người thánh, một ông thánh vậy. Cha có nhớ linh mục Đặng Hữu Nam không? Có nhớ linh mục Đặng Hữu Nam không?
Bao nhiêu lý dân của cái vùng đó bị cao áp lực biển đi hết, nó bị cao ở vùng biển nhưng không được mình đánh trả nữa, nó đuổi lên cái núi cả. Một cái sự bất công kinh khủng, một cái sự làm cho ô nhiễm biển Việt Nam là cuối cùng dần yếm hơi lạnh hiện cả. Những người đấu tranh thì cuối cùng là bị hại.
Không nói đến ngoại giao của một nước với một nước, nó xa vời quá thưa cha. Hãy nói về ngoại giao ở một địa phận thôi. Cho đến bây giờ theo con đọc, theo con biết, con vẫn nói chuyện với em, con vẫn gọi là em vậy, linh mục Đặng Hữu Nam vậy. Đặng Hữu Nam có làm điều gì sai không? Không. Đặng Hữu Nam có dám xưng mình để bảo vệ con cái Đức Chúa Trời không? Có, dám làm điều đó. Đặng Hữu Nam có phạm tội gì không? Không, Đức trong sạch còn tốt mà. Đâu có đàn bà nào xung quanh đâu. Đặng Hữu Nam có Đức vâng lời không? Có Đức vâng lời. Đặng Hữu Nam có Đức khó nghèo không? Có Đức khó nghèo. Giúp về, nhiều người giúp về, lại giúp cho lấy cái công của đó, giúp cho người khác. Thế tại sao mình chưa hòa lòng, hòa mình với anh em mình? mà nghĩ đi đến chuyện làm hòa lòng hòa mình với cả một cái tập đoàn lãnh đạo, được suy nghĩ của con về linh mục Đặng Hữu Nam như vậy có đúng không thưa linh mục Nguyễn Hữu Giải?
Trong khi nhà thì em tự thân thì chuyện với cái hoàng tử Việt Nam á, để với nhân lực cộng sản thì trong khi hiện tại đều đi sao cộng sản vô thân này mơ một chuyện thì lãnh đạo là những bộ chỉ có thí dụ nhà chủ thật thôi là để đến cái việc Việt Nam thì nếu cái hoàng tử thì như thế nào vừa rồi là đều có phong sẽ thẩm cho Việt Nam là tự do tôn giáo và cả cái nhóm kia cả người cái người tự do nhà lâu tự do bảo trí tự do lịch hồi tự do sinh hoạt họ nguyên lắm. Thế mà nếu cái hoàng tử mà làm họ chỉ được thì làm được toàn ngành ngoại giáo á cũng như tự do phải gì nhỏ thì cũng được thống nhất. Thì tôi thấy thì khi vào viện thăm thì ếm chủ như thế nào cũng rõ, nhưng mà theo thị trường thì tôi thấy nếu mà cũng thành những nơi thật chất thì tôi thấy những lời để cho cái chủ đề những dòng tài Việt Nam đi.
Bao
và đối với sự hiện diện của những dòng tài Việt Nam để với giáo hội Việt Nam thì cái gì sẽ xảy ra? Là dân Việt Nam như thế nào? Thì những người Việt Nam nghĩ là những cái hoang lắm, cái cảnh cha mà, yêu mến lắm. Việt Nam có cái ơn đặc biệt đấy, không phải như cả người khác chống giảm tiến phản cho Việt Nam ở số 1. Cô người như Đức Thế Hoàng luôn luôn lặng nghe chuyện nọ của Đức Thế Hoàng, làm thêm Đức Thế Hoàng. Và những ngày qua đấy thì là chén nhau. Đến nhau từ bác sĩ ngon tới một cái địa điểm để gặp cái chuyện ngon, cái thân ngon. Và có lẽ những cái lời nói của cái chuyện ngon sẽ tăng thêm cái đức tín, sẽ đức tế, đức nến, việc sống đạo, mạng hơn. Và cái tín như vậy, đó là ít lời của giáo hội Việt Nam. Tôi sẽ làm cho người công giáo Việt Nam là hiệp thống về giáo hội toàn cầu. Thấy được cái giá chứng như vậy, thì sẽ việc với người thẩm toàn cầu hơn nhiều, chẳng thể chỉ lo cho được Việt Nam mà thôi, mà có lẽ chẳng mở rộng ra để đưa người đi tìm giáo ở các giáo hội giữa lĩnh vực chỗ này chỗ kia nó chỉ lớn, tấm lòng của giáo dân của giáo hội Việt Nam chẳng mở rộng hơn một cách mạnh dạn hơn. Thì có thể đó tôi để với đứng đau thì sao chú yên nhiên của ngài mình có thể là với sự chú ý, sự tò mò và những lời ngài giảng dạy thì mình có thể có một số lời và động viên những người bên đầu chính biến và những người họ sẽ mở rộng lòng ra để đón đến Chúa. Cái suy đoán như vậy, cái suy nghĩ như vậy thôi. Còn sự thực như thế nào thì tôi cũng chưa định giá được, vẫn có khả năng đánh giá. Nhưng mà trước hết chúng ta tin tưởng là điều quan trọng. Mọi sự xảy ra thì biết hết. Chỉ để xảy ra là chỉ có một cái mục đích gì đó. Chúng ta biết Chúa tội vượt lên trên tất cả những cái suy nghĩ của con người. Vì thế thì chúng ta phải luôn luôn cầu nguyện nhé. Xin Chúa hướng dẫn thẳng ngõ điều kiện hồn cả chúng ta. Từ cái tín tưởng và những lời nói việc làm sao để chúng ta giữ được nhiều chuyện tiền dạy mà sống cho đẹp lòng Chúa. Đó là cái điều chúng ta được tâm nguyện, được cầu nguyện luôn luôn để đẹp lòng Chúa.
Còn thưa với cha phần giữa, đối với tất cả mọi con người trên hành trình trái đất này, tất cả mọi người, ông to bà lớn, ông giáo hoàng, ông tổng thống nào cũng cả, đều là con người cả. Và những người có đức tin vào Đức Chúa Trời như cha như con thì luôn luôn nói là tôi thú nhận cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói và việc làm. Từ Đức Giáo Hoàng phải nói như vậy. Trời cao hơn đất chừng nào thì đường của ta cũng cao hơn như vậy. Tư tưởng của ta cũng cao hơn tư tưởng của các người và phải có niềm tin. Nhưng mà thôi, trước khi chúng ta phải vào những phút chót của chương trình hôm nay, con dành cha chúc mừng xuân đi. Ngắn thôi nhá. Nói đề cập đến những cái chuyện nó không cần phải đề cập. Có người nhắc khéo với con là chương trình giữa nghệ sĩ Phan Đình Minh và Linh Mục Nguyên lưu giải có vẻ căng thẳng. Không căng thẳng đâu, mình trao đổi nhau, con người với con người, một giáo dân với một linh mục. Cha chúc lành, chúc xuân cho tất cả quý khán giả trên toàn cầu, nhất là những người xứ Huế. Có những người xứ Huế đang theo dõi trên Facebook bây giờ đó. Cha nói đi cha, trước khi chúng ta phải chấm dứt.
Thì cuối năm thì chúng ta xin Chúa tha thứ tất cả những lỗi lầm gì, những điều chúng ta làm đúng ý Chúa và những điều chúng ta chưa làm sẽ đẹp lòng Chúa, thì chúng ta xin Chúa tha thứ cho chúng ta tất cả. Và việc vào thêm năm mới thì chúng ta cũng cầu chúc cho nhau, xin Chúa ban những ơn cần thiết, ơn phần ngồi ơn từng xã qua những lời thăm viếng cầu chúc của ngài đời chúng được sự tích nhận và xin ơn kết quả cho tâm hồn mỗi người chúng ta, cho gia đình, cho xã hội chúng ta. Và có một cái lời nguyện là như thế này: lời Chúa, việc gì mỗi miền chúng con, tâm hồn chúng con và tất cả đời sống chúng con như kể thành lời ca tình Chúa. Cả con người chúng con đã là một tấn người Chúa ban rồi, thì xin cho tỏ cuộc đời chúng con cũng thuộc còn về Chúa. Amen. Xin chúc tất cả được như vậy.
Thưa cha, gần 50 phút đồng hồ của Thiên Chúa cho cha và cho con. Con nói được với cha, không nhất thiết cái gì mới là đúng, và cũng không phải nhất thiết cái gì cũ là sai. Một nước, một dân tộc mà không có quá khứ thì một nước đó, một dân tộc đó và một tôn giáo đó sẽ không có tương lai. Không có tương lai. Hãy kính trọng những người đã bỏ mình trước cho đất nước này. Tất cả những người quân đội cả hai miền, những người đã bỏ mình cho đất nước, hãy kính trọng họ, hãy thương họ. Cũng như giáo hội kính trọng 117 vị thánh của người Việt Nam. Hình tượng ông Đồ với bút nghiên, với mực tàu, con nói phần đầu. Dù có mất đi nhưng hồn ông Đồ vẫn còn đó. Hồn là tri thức, hồn là dân trí, hồn là lòng nhân, hồn là sĩ khí của cả một dân tộc. Cho dù ngoài trời bây giờ đêm xứ Huế, ngoài trời có mưa bụi bay, cho dù không có ai ngồi trước nhà chung của Nguyễn Hữu Giải để viết thuê những câu đối, cho dù mỗi một năm sẽ vắng đi, không biết sang năm có vắng Nguyễn Hữu Giải, có vắng Phan Đình Minh không. Thôi thì cứ mỗi độ xuân sang chúng ta lại vui vẻ đọc với nhau bài thơ, với tấm lòng lạc quan trong hy vọng tình Chúa yêu thương cha yêu thương con. Mỗi năm hoa đào nở lại thấy ông Đồ già, mỗi năm hoa đào nở lại thấy Ninh Mục Nguyễn Hữu Giải già lên chương trình từ cánh đồng mây. Chúc lành, chúc xuân cho tất cả mọi người. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình từ cánh đồng mây, chúng con kính chúc cha nhiều sức khỏe, luôn luôn nghe tiếng Hữu Giải. Hôm qua đi Đức Mẹ La Vang, con có xin cha cầu nguyện cho con sức khỏe tiếp tục làm công việc này. Công việc nhiều người nói, công việc nói đi không lo gì xác rơi, không ngại nhá. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những chương trình gần tới. Chúc mừng xuân Giáp Thìn đến với cha. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, Đài Sài Gòn, Đà Lạt 1160 AM, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, Diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, Diễn đàn Văn Thơ Đặc Việt, anh Tâm An, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, cô Tâm An, người lính già Vĩnh Long, anh Hai Lúa Vĩnh Long, tất cả đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Chờ đến ngày gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, một cuối năm thật hạnh phúc. Xin Thượng Đế ban ơn lành cho chúng ta. Con xin chào tạm biệt Linh Mục Nguyễn Hữu Giải. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và Linh Mục Nguyễn Hữu Giải. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý thính giả trong chương trình kỳ tới.